Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
17 trong số 19 ca nhiễm mới ghi nhận được tại New South Wales trong 24 giờ qua có liên quan đến các trường hợp đã biết, ngoại trừ 2 ca vẫn đang được điều tra. Trường hợp đầu tiên là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đến từ Tây Nam của Sydney, làm việc ở vùng ngoại ô phía đông. Và trường hợp thứ hai là một thành viên của dịch vụ ngoài giờ học tại trường tiểu học Bellevue Hill. Giám đốc y tế New South Wales, Dr. Kerry Chan, cho biết 7 trong số các trường hợp đã được cách ly trong toàn bộ giai đoạn lây nhiễm của họ.
Điều mà chúng tôi muốn thấy trong những ngày tới đây là tất cả các ca nhiễm được cách ly một cách hiệu quả mà chúng tôi đang thông báo, và đó sẽ là một chỉ dấu của sự thành công. Hiện tại chúng ta vẫn đang thấy một số trường hợp vẫn còn có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng mà những gì chúng tôi đang hy vọng là nhờ phong tỏa mà số lượng tương tác của các ca nhiễm này ở những nơi có khả năng lây lan virus sẽ giảm đáng kể.
Dr. Chan nói rằng điều quan trọng là cộng đồng phải hiểu rằng số ca nhiễm mới dự kiến sẽ không giảm trong 5 ngày nữa. Bà cũng kêu gọi mọi người từ khắp Sydney, đặc biệt là từ phía Tây của Sydney, hãy đi làm xét nghiệm.
Tôi cũng muốn dành thời gian này để kêu gọi các cộng đồng ở Tây Nam Sydney và Tây Sydney. Chúng ta đã có một số địa điểm phơi nhiễm trong các cộng đồng đó, và tôi muốn cảm ơn những người đã đi làm xét nghiệm. Nhưng chúng tôi cũng muốn chắc chắn rằng chúng ta không có sự lan truyền virus trong các khu vực đó. Bởi vậy, tôi thực sự muốn thấy cộng đồng hãy đi làm xét nghiệm càng đông càng tốt. Dân chúng hãy đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi. Quý vị cần tiếp tục, bởi vì một phần của việc đánh giá việc ngăn chặn virus là không bỏ sót trường hợp nào bằng cách đi làm xét nghiệm càng nhiều càng tốt.
Thủ hiến New South Wales, bà Claudy Berejiklian, khuyến khích những người đủ điều kiện nên đi chích ngừa COVID càng sớm càng tốt.
Chính phủ New South Wales không thể kiểm soát nguồn cung cấp vaccine hoặc là liều lượng vaccine mà chúng ta nhận được. Nhưng mà những gì chúng tôi có thể kiểm soát là cung cấp lời khuyên về sức khỏe và bảo đảm rằng mọi người đủ điều kiện và cảm thấy tự tin đi tiêm vaccine. Nếu quý vị trên 60 tuổi, xin hãy vui lòng liên hệ với bác sĩ gia đình của quý vị để chích vaccine AstraZeneca. Nếu quý vị không có bác sĩ gia đình hoặc là sống ở nơi xa xôi, quý vị hãy đặt hẹn chích ngừa trên một trong nhiều trang web y tế. Và tất nhiên là nếu quý vị dưới 60 tuổi, đặc biệt là từ 40 đến 60, quý vị có thể chích ngừa vaccine Pfizer.
Trong khi đó, chính phủ New South Wales đã công bố một gói hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp trên toàn tiểu bang bị ảnh hưởng bởi các đợt phong tỏa và các hạn chế khắt khe. Các doanh nghiệp nhỏ có từ 20 nhân viên trở xuống, bao gồm cả những ai tự kinh doanh, sẽ đủ điều kiện để nhận trợ cấp 5.000, 7.000 hoặc 10.000, tùy thuộc vào mức độ tổn thất doanh thu mà họ có thể chứng minh được. Trong khi các doanh nghiệp du lịch và khách sạn có doanh thu dưới 10 triệu đô la một năm cũng có thể yêu cầu được trợ cấp. Bộ trưởng Tài chánh New South Wales Dominic Perrottet cho biết cư dân New South Wales cũng được gia hạn cho đến ngày 31 tháng 8 để xài các phiếu ăn uống và khám phá của họ, mà hiện nay còn có thể được sử dụng để mua đồ ăn mang đi.
This package today is all about keeping businesses going, giving the cash.
Gói này hôm nay là tất cả về việc giữ cho các doanh nghiệp hoạt động, mang lại cho họ dòng tiền cần thiết. Nguồn tiền sẽ có sẵn từ ngày 19 tháng 7. Bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng thông qua một kế toán về sự sụt giảm doanh thu, nhưng điều này sẽ cung cấp các khoản cứu trợ nhanh chóng để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sau thời gian khó khăn này.
Đông Nam Queensland, thành phố Townsville, Palm Island và Magnetic Island của tiểu bang New South Wales sẽ bị phong tỏa trong 3 ngày kể từ 6 giờ chiều tối nay, 29 tháng 6. Chính phủ đã quyết định như vậy sau khi tiểu bang ghi nhận 2 ca nhiễm mới tại địa phương. Một trong số đó là một người thợ mỏ từ Ipswich có liên quan đến vụ bùng phát ở lãnh thổ phía Bắc, nhưng được coi là có nguy cơ thấp. Thủ hiến Queensland, bà Anastasia Palaszczuk, cho biết nhà chức trách lo ngại về trường hợp thứ hai, đó là một phụ nữ 19 tuổi, đã đi từ Sandgate đến Magnetic Island vào cuối tuần trước. Bà Palaszczuk cho biết người phụ nữ này làm ở quầy tiếp khách của bệnh viện Prince Charles, chưa được tiêm phòng và 3 trong số những người thân cận của cô ấy đang bị bệnh.
The risk is real and we need to act quickly. We need to go.
Rủi ro là có thật và chúng ta cần phải hành động nhanh chóng. Chúng ta cần phải nỗ lực và chúng ta cần phải đi nhanh. Và tôi muốn nói với mọi người rằng tôi biết là chúng ta đang ở giữa kỳ nghỉ học và tôi biết mọi người đã lên kế hoạch, nhưng chúng tôi vừa phải phong tỏa. Chúng tôi phải làm như vậy trong 3 ngày và tôi không muốn sẽ phải phong tỏa trong 30 ngày.
Cảnh sát Armidale, New South Wales xác nhận rằng Phó Thủ tướng Úc đã bị phạt vì không đeo khẩu trang đang được áp dụng trong tiểu bang. Ông Barnaby Joyce đã bị phạt $200 vì không đeo khẩu trang khi trả tiền tại một cây xăng trong đơn vị bầu cử của ông. Một người dân đã nhìn thấy và gọi điện thoại cho cảnh sát. Và ông Joyce bị phạt sau khi cảnh sát kiểm tra đoạn phim CCTV của cây xăng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.